Trong Kinh Kim Cang dạy mình bất ưng trụ sắc sanh tâm, để mà an trụ tâm. Làm thế nào để an trụ tâm? Là thấy cái gì đừng có dính. Nếu mà hỏi làm thế nào để an trụ tâm á, mình sẽ không biết là bây giờ mình nên an trụ tâm ở cái chỗ nào đây, mình không biết. Cho nên nói một cách để dễ ứng dụng hơn là đừng có dính cái gì hết, đó là an trụ tâm. Thì cái gì cũng biết hết nhưng mà đừng dính. Như vậy chính là mình đang sống với cái giác và an trụ tâm. Mình có làm như vậy không? Mà thường mình có dính không? Mình thấy đâu dính đó. Trở lại cái ví dụ y như là cái bàn tay này. Bây giờ đây là một cái chuông đẹp. Cái cô thấy cô thích quá, cái cô nắm. Cô nắm cái chuông này, cái không có thả ra. Rồi tới bây giờ muốn uống nước. Muốn uống nước mà tiếc không có buông cái chuông ra. Buông đã sợ quý cô ngồi gần chạy lên xí mất. Thì làm sao mà uống? Và cứ ngồi, chao ơi làm sao mà uống nước đây? Thì nghe nó rất là vô lý, nhưng mà trong đời sống mình có vậy không? Mình ôm một cái áo đẹp, mình ôm một cái kinh nghiệm quý, mình ôm một cái tình thương mến trong lòng, và mình khao khát chánh pháp, đúng không? Y như hệt bây giờ là cô đang khát nước mà cô cứ ngồi cô nói cha làm sao mà uống nước đây, mà cái tay thì không biết làm sao để mà nắm, để mà cầm cho được cái ly nước, mà có giống y như vậy không? Và mình đau khổ, bữa nào cũng đi lại Phật sám hối hết trơn á, cầu Phật gia hộ cho con tinh tấn, cho con giác tỉnh suốt ngày, đừng quên con đừng làm thương tổn ai, mà trong bụng không buông phiền não. Và những cái điều mình ưa thích á, quý vị thấy mình có chịu buông không? Những cái lần mà dọn đơn á, bao nhiêu thứ lẽ phải buông mà sao mà cũng cất lại. Và cái mà gần mình nhất là cái tình thân quyến, tình ruột thịt, thì dù là mình biết đó là duyên hợp phải không, mà không bao giờ mình buông được hết. Cho nên cái tay mình không có thể cầm giáo pháp, cầm nắm giáo pháp được. Thì bây giờ chính cái chỗ bất ưng trụ sát sanh tâm là cái này. Không dính cái gì hết thì cứ buông nó ra đi, rồi lát muốn nắm thì nắm. Thì bây giờ buông nó ra một cái thì sẽ có được nước để uống. Và uống xong rồi cứ thấy ngon quá cái cầm, thì không biết làm sao mà dở tập để mà giảng bài tí. Cho nên cái tay bao giờ cũng phải trống. Thì cái này chính là chỗ vô niệm của nhà thiền. Và vô niệm của nhà thiền trong Pháp Bảo Đàng gọi là niệm chân như. Chính cái không niệm thì chân như tự tròn đầy, gọi là vô niệm, gọi là niệm chân như. Và đây là chỗ mà mục đích cuối cùng của niệm thiên là thể chứng chân như. Thể chứng chân như là như vậy đó, là không dính cái gì hết thì cái giác sẵn có đó nó tự chiếu liễu. Và gọi là thể chứng chân như, là trở về xài lại cái có sẵn của mình, chứ không phải đi kiếm một cái chân như nào đâu đó để mình thể chứng. Thứ tư là định căn. Do lắng tâm đi đến an định, y như là nước trong cái hồ, trong cái lu, trong cái gì đó mà nó sao động. Bây giờ mình lắng lại gọi là định. Đôi khi sử dụng lối lắng tự nhiên như trong nhà thiền của mình. Đôi khi trong các cái môn thiền, nhất là về nguyên thủy, người ta sẽ chuyên tâm trong một đề mục. Chuyên tâm trong một đề mục cũng gọi là định căn. Thứ định căn này là sự không tán loạn. Ví dụ như trong công việc của mình làm hằng ngày, đố quý vị mình có tán không? Khi nào mình để ý thì mình thấy ít khi mình sống mà thân đâu tâm đó lắm. Đang rửa chén thì mình không có thân đâu tâm đó đâu. Thân thì ngồi đây, tay thì cầm cái chén, Mà tâm thì thường thường mình đi đâu mà đi hàng trăm chuyện, tâm 15 phút rửa chén. Rồi trong khi mình ngồi ăn, mình ít khi mình ngồi ăn với cái chén cơm trước mặt. Mà mình ăn cái gì á, thì những cái này đều ra khỏi định căn. Thì bây giờ phải đưa nó về lại. Trong mọi công chuyện của mình thân đâu tâm đó. Thì cô thấy mình gặp nhau làm việc chung á, khi nào mình cũng nói chuyện cho vui. Ít khi mình trở lại với cái định của tâm trí mình lắm. Cái này hồi này sư ông ít có dịp gặp mình á, thành nó ít nhắc. Ngày xưa sư ông hay dạy hoài, sáng sáng sư ông cầm cái gậy đi khắp nơi bên này cũng như bên tăng. Rồi sư ông cũng quở là tôi thấy quý cô, các cô, mấy đứa con sao mà làm công chuyện á, nghe nói chuyện ung trời hết trơn. Nếu mà biết quý tiết thời giờ vừa làm vừa chăng thì công phu mới có thể tiến được. À, không phải rầy bên mình không, rầy luôn bên quý thầy nữa. Cái kế đó là huệ căn. Khi định rồi mới phát sanh trí huệ. Và cái huệ này nó không phải là cái trí khôn thế gian. Nó là cái vượt ngoài tình thức phân biệt. Đây là cái đặc điểm của Phật giáo. Luôn luôn mình xài cái tình thức phân biệt. Tính toán sắp xếp công chuyện đều là tình thức phân biệt. Cái huệ vượt ngoài tình thức phân biệt. Rồi gì nữa? Đạt pháp giới tánh. Pháp giới tánh là một từ khác thôi. Nó là thật tánh, là Phật tánh, là chân tâm vân vân. Tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Thật nghĩa của các pháp là nghĩa gì ha? Là tất cả các pháp đều tánh không, duyên hợp tạm có. Cái này mình nói rất thuộc, nhưng mà tỏ ngộ được nó hay chưa thì không biết ạ. Tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp cũng có nghĩa là mình thấu hiểu, mình nhận ra được cái lẽ trong tam pháp ấn là khổ, không, vô ngã. Đây là những cái gọi là trí huệ mà thấy được. Mình thấy được tất cả là khổ, là không có tự tánh, là vô ngã. Thì lúc đó mới phá được thân kiến. Phá thân kiến là chứng quả Tu Đà Hoàn rồi đó. Còn thấu đạt pháp giới tánh là nhận lại cái thật nơi mình đó. À, Thiền sư Hòa Thượng Huệ Lăng đến nơi Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu xin chỉ dạy. Ngài Huệ Lăng mới hỏi là Huệ Lăng có Phật tánh không? Ngài Thạch Đầu trả lời: ông không có Phật tánh. Ngài Huệ Lăng hết sức kinh ngạc. Tại sao mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà con lại không có? Ngài Thạch Đầu trả lời: vì ông không dám nhận. Thì trong mình đang sống trong thiền viện, mình nghe hoài chuyện này cho nên mình nghĩ là mình đã nhận rồi. Nhưng mà nếu mà mình đã nhận thiệt á, thì mình xài nó. Phải không? Ví dụ như mình có một cái áo mũ len mà trời lạnh, thì đương nhiên nếu mình có mũ len mình sẽ chụp nó lên đầu ngay cho khỏi lạnh. Thì trong đời sống của mình, khi mình phiền não mà mình có được cái nhận ra Phật cấm này thì mình xài nó thay vì mình xài tình thức để mà bị chìm trong phiền não. Nhưng mà cuối cùng thường thường thì mình xài cái gì? Cho nên dù đây trong sách thì ghi là Hòa Thượng Huệ Lăng, thì không biết cái lúc này là Ngài đã lớn chưa, mà Ngài Thạch Đầu vẫn trả lời ông không có, vì không dám nhận. Gọi là huệ căn vì đây là cái trí huệ tự chứng ngộ, chứ không phải trí thức. Tất cả những cái hiểu biết đều không gọi là huệ ở đây. Vì vậy mà Ngài Hy Thiên mới nói là ông không có vì ông không dám nhận.